ai có thắc mắc nữa không? Lên nói chuyện chơi mà anh em gặp nhau mà không nói chuyện chơi buồn quá. Mình đâu còn lớn nhỏ nữa.
Nam mô Hoàng thượng Đế Vương Phật Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nhập thân mình kính thưa thầy cô. Thực hành pháp thiền cũng khoảng nửa năm nay. Trong lúc ngồi thiền nó có một số hiện tượng mà không hiểu.
Thế là từ cao đi được.
Dạ con mỗi thứ hai là trong lúc con ngồi tôi hồn á thì khi mà để hai ngón tay đánh vô cái lỗ tai thì tai thì con đọc sách thì thầy có giải thích là như vậy cái trường khí của gan nó đang đi ra rồi có vài lần thì con thấy hết thì xong trong sách cũng giải thích là như vậy thì cái trường khí nó đi bớt dần thì cái thanh khí nó trở lại rồi sau đó tôi có lúc con ngồi thì thấy cái trạng thái ù tai trở lại là như thế nào khi
cho nên phải kiểm soát lại cái thực phẩm hàng ngày và nhiều khi trong cái tâm tư mình có nghĩ sai một việc gì đối với người khác thì cái đó nó phải cái chấn động lực nó không có điều hòa, nó phải kêu.
Dạ, còn câu hỏi thứ ba là sáng nay lúc mà con thức dậy ngồi thiền khoảng 9 giờ sáng nay thì con thấy hiện tượng được lần đầu là khi mắt thì dần thì nó có hai giờ sáng thì dị già nó vẫn trước mắt và dỗ cái mắt của con đây thì con thấy nó mái mắt nó mái đây thì một lúc cũng lâu và trong cái thế ngồi của con thì thấy là như có một cái gì đó làm cho
nó
thấy ngồi
thì
nó già với mặt đất
con
cũng biết cái đó
là cho nên cái đó là kêu một môn đi châu. Trong lúc mình ngồi đó thì cái nhịp tim nó hợp với trung tâm bộ đạo nó mới tóe ra ánh sáng ở đây, phải chú ý ngay chỗ này, con mắt nó dịch thì phải kệ, chỉ ngon ngay đây thôi. Bởi vì khi mà soi hồn là hai xuất điểm nó đang tìm một giao điểm, nó quy nhất thì nó mới chuyển ra sắc màu sắc. Bởi vì cái thánh thai là từ mọi trạng thái, mọi màu sắc kết hợp, đó là linh điển. Cho nên chúng ta gián trầm chỉ có một điểm máu đào của người mẹ thôi, mà ngày nay chúng ta có cái hình thù lớn như thế đó. Thấy không? Bề trên chỉ đổ cho chúng ta một giọt máu đào mà thôi. Thì bây giờ chúng ta trở về thánh thai cũng phải trong một điểm ánh sáng đó. Bây giờ nó thấy màu sắc nhưng mà tương lai nó chỉ một chấm sáng và nó nhó xa thì xa và nó càng ngày nó càng lớn khoảng 5 phân vậy. Nó thấy nó đi đây đi đó, nó biết mọi sự việc, chỗ nó đến và nó trở về. Cho nên biết thấy được cái đó là đường điểm ở bên trên rút và để cái cơ tạng được yên ổn, càng ngày càng thiền, càng ngay ngắn như một vị Phật vậy.
Bữa con ngồi thiền ở trong ngày đó mình đã hội vô kia thì con ngồi xung quanh thấy anh chị kia đó có người thì để cho chạm, có người thì để cho nó xoa như vậy, không biết cái phép nào là đúng nhất nào thì chỉ
không sao, cái đó là hai mặt chuyện để trà lúc xả đó hả, ở lúc xả để trà vậy thôi, không sao, trà cho nó nóng bất cứ trạng thái nào cũng được, nhưng mà hai cái mặt bằng chân phải chạm đến nhau là được rồi.
Không
bởi vì nhiều người người ta muốn lấy cái gót đụng cái làm bần chân, người ta có nhiều cái trung ương ở chỗ đó có thể trị theo trong cứu, người ta trị về thân xe và người ta muốn kích động những cái việc đó để cho cơ thể được an thương và máu huyết được điều hòa. Nhưng mà chỉ trà như thế này thì xuống cái hũng này thì cái này nó cũng đụng vậy, mà đi qua đây cái gót nó cũng đụng cái hũng vậy đó, nó cũng đụng với nhau hết, không sao hết. Cảm ơn đóng góp.
Thầy con xin được phép hỏi thầy một câu hỏi nhỏ mà con từng thắc mắc rồi nghe nó con. Thì câu hỏi này nó cũng liên quan đến vấn đề phần hồn xác của con người. Thì theo con nghĩ thì con người hiện tại đây thì sẽ có những kết hợp của phần xác, phần hồn thì cái phần hồn nó trực tiếp ảnh hưởng vào tiền kiếp của mình, theo như Phật giáo lý của Phật giáo cũng như là Vô Vi nói như vậy. Vậy thì theo con nghĩ, trở về cái thời xa xưa đó thì chỉ có một số người rất ít thôi. Vậy thì đương nhiên sẽ có một số thì phần hồn cũng rất ít, mà sao để đến ngày hôm nay thì trên thế giới này là hàng mấy, không biết bao nhiêu tỷ người, thì cái phần hồn nó ở đâu ra để mà sát nhập vào cái xác những người hiện đại của thế giới này?
Cho nên khi mà anh thấy có sạn cát, có cây cỏ, có rừng rút, ha, thì con loài người cũng vậy. Trong cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ, loài người là 7 ức niên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có, chứ không phải khi không mà muốn nhập là nhập được. Cho nên cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của siêu nhiên, nhưng mà nó thành hình. Sau cái thành hình này là để dẫn tiến, đem trở về nguồn cội. Cho nên nó chuyển qua tới con người. Cho nên tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và độ cho người hiểu về phần hồn và tu học để tiến qua trở về nguồn cội. Cho nên ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng. Cho nên họ lật ngược tình thế, họ thấy rằng thế gian chỉ có con người là duy nhất thôi, hoặc tất cả đều là không có giá trị, chỉ con người là có giá trị. Nhưng mà họ quên, họ không có thanh tịnh, họ không thấy con thú cũng có phần hồn, nó cũng đang sống trong nhịp thở của càn khôn vũ trụ như chúng ta, và nó cũng tứ quan ngũ tạng, con chim cũng tứ quan ngũ tạng, và ta cũng tứ quan ngũ tạng, con chuột cũng tứ quan ngũ tạng. Nó đồng trong một thức mà tùy theo tội trạng của chính nó, và nó bị giam hãm trong phạm vi eo hẹp mà thôi. Cho nên cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh, sự tiến hóa càng ngày càng đông, mà loài người biết tu học thì thế gian là thiên đàng, và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn, mà thấy phần hồn đi lên trên mới thấy vô số chân linh, và xuống địa ngục cũng thấy vô số chân linh phần hồn tại địa ngục. Rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có. Cho nên con người không hiểu, nó thấy con người càng ngày càng đông. Cho nên cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hội tụ vào cơ tạng của con người để có thể hướng thiện hay là hướng ác. Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều. Cho nên thảm họa chiến tranh đang hâm hay nhân loại do ý chí của loài người mà thôi. Nếu mà biết tu thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được. Còn nếu mà không biết tu thì chắc chắn phải đụng vào phải và tiêu diệt. Chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn. Cho nên cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên thì Thượng Đế cũng cho cơ hội cho tất cả có đồng dự và đồng học trong cơ tạng của nhân sinh. Thì nếu biết tu thì hai chuyện đến đó, và dồn lại số người không phải đông. Vạn linh ở trên kia còn đông, những phần hồn phất phơ phất phưởng còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên các bạn tu và có cơ hội xuất ra và được dự cuộc thuyết pháp và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cầu tiến, rồi về mắc cỡ và cố gắng tu thêm, thấy rõ sẽ tiến qua cần thiết mọi người phải tu và tự thức. Cho nên có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ hơn là lấy cái pháp phàm mà dự đoán về thiên cơ thì không có đúng luật. Cho nên hỏi chứ làm sao không cho người nhiều, làm sao tiêu diệt quá địa cầu được. Cho nên có con người nhiều, đông chừng nào ác chừng đấy. Bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiện lắm. Lấy $20 để mua đủ loại thịt thú ăn đó. Ác lắm, không phải hiện. Lấy tiền giết người như không. Nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng lắm. Một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường. Con của Ngài. Cho nên người tu luôn luôn tôn trọng con người và quý con người, mà không có nghĩ sâu về con người. Vì mọi người đều có cái đèn lòng, sẽ có cơ hội tự thấp và tự tiến. Cho nên bạn phải tu mới hiểu được cái đó, mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó và để phúc đáp cho tất cả. Tôi khuyên nên liên lạc với anh Cương hay là anh Tân để lấy tất cả những tài liệu về đọc, vì cái chuyện đó nó dông dài lắm. Cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình, giống như xa lộ bây giờ một ngày chết bao nhiêu mạng thì cũng có chừng, đụng bao nhiêu xe, tính được tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bao nhiêu, nó có chừng, nó có quy luật. Thế gian đi đường còn luật mà ông trời không có luật sao? Thấy không? Cho nên bạn thấy người ta đây là thiên cơ tiến hóa, mà chúng ta dân Việt Nam đây là một cuộc di dân vĩ đại, cũng là thiên cơ tiến hóa để cho chúng ta đi học hỏi. Rồi sau này quét sạch đám đất đó, chúng ta sẽ trở về làm việc cho đám đất đó. Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ như vậy. Được chứ, nếu mà một chính phủ mà gỡ người đi như vậy thì không có thể đi được. Mà ngày nay chúng ta khắp thế giới đâu cũng có mặt được Việt Nam học hỏi. Mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về xứ sở, không người nào muốn ở lại đây. Thì các bạn thấy cái thiên cơ đã sắp đặt rồi. Tu thanh tịnh thấy rõ hơn. Nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế. Tôi chỉ mặc biết bao nhiêu ra thôi, chứ tôi cũng có quyền gì. Nhưng mà thanh tịnh tôi tính ra như vậy đó. Thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về Thiên Đàng Du Ký và Địa Ngục Du Ký thì thấy rõ hơn. Cái khoa học quyền bí siêu văn minh của kỳ tới.
Cảm ơn. À, đây cũng có thêm một cái điểm mà cũng mới thắc mắc nên là muốn biết thêm á. Thì theo con được biết thì thầy cũng đã đắc đạo đã lâu và
không dám nói đắc đạo, tu đạo đã lâu.
Thầy tu đạo đã lâu và thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Như vậy có đúng không thầy?
Đúng, nhưng mà cấm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ thì người ta hai người đang yêu, thấy không? Người này với người kia đang yêu nè. Tôi nói vợ anh, thằng cha đó hồi trước ác lắm, thì cái ý tưởng của anh nghĩ thằng cha đó nó ác, phải không? Anh đâu có chịu tu, anh vì yêu, vì vợ, vì con anh mới hy sinh anh tu. Nhưng mà cái chuyện bí mật đâu có nói được. Nói chơi vậy, xạo xạo nói chơi mà nói thiệt là bị đòn. Ông trời còn ông tiến hóa mà mình phá vỡ cái cơ mật tiến hóa đó là mình bị đòn. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói đâu. Tại sao không được nói? Khi các bạn muốn nói là nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như TV nói ra mới được. Lúc đó là phải trình trời. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu chỗ này ha. Chứ cái cặp vợ chồng nó cũng có cái chuyện đó hồi xưa vui lắm. Nên tu rồi mình dọn thấy ai cũng cười hết, cũng vui. Hả? Tu tới thanh tịnh rồi mình thấy là phải trả món nợ này mới đi. Họ không giải quyết được là không đi. Hả? Cho nên sau này các bạn có lượm được cái pháp lý vô vi này thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá trớn thì sẽ không cho thấy gì hết. Lúc đó có thể bỏ đạo luôn.
À? Còn có một điểm nhỏ nữa, trường hợp thầy có trường hợp mình thấy được, trường hợp như thầy đã mở được huệ nhãn, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự gọi là rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy?
Có trường hợp được nói mà có trường hợp không được nói, vì tùy cái tội trạng của nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tiến được, vì vậy nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, mà trường hợp không cho mắc, nó tùy người. Mình chỉ khuyên thôi. Mọi người là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự thức. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó. Vì phần sáng suốt của họ là vô cùng. Mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt thay vì chuyện báo thù vô lý. Và sau này mang cái tai họa nặng nề không kịp trói trước khi chết.
Thưa thầy, con có bài câu hỏi muốn hỏi. Trước tiên là vấn đề sống chết của một người coi như là có số mạng, hoặc là người đó sống chết như là có được một cái gì mà tình sẵn, thì vấn đề đặt ra là có người gần chết mà chưa chết được, đó là vì nghiệp chưa trả hay là tại sao?
Đó nghiệp chưa trả. Nó đúng như vậy, bởi vì mỗi người nó bị có duyên. Tới đây là đã đau khổ nhiều, nó phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn mà tu hành. Con người đi hai chân có thể tu luyện đi tới tìm tới Phật được. Còn cái duyên nghiệp của thế gian là nó phải có, định mệnh nó có, và cái sự vay trả của nó có, sự tiền kiếp tới bây giờ. Đó, cho nhiều người nó khóc hối rồi nó trở lòng lại, nó chưa đúng số, nhưng mà cơ tạng trục trặc. À, cũng như ông bạn nãy nói là tôi bị chết đuối nhưng mà tôi không chết, tôi số thì chưa chết, thì chỉ đứng đó thôi chờ cái cơ tạng nó hồi sinh nhập vô.
Vậy trở lòng lại vậy thì người mà bị bệnh mà nằm liệt giường như thế là cái nghiệp người ta nặng quá, người ta bị trừng phạt,
phải trả cái nghiệp thân, phải trả nghiệp thân. Có nhiều người tu mà tới đó nghĩa là dốc lòng tu lắm, nhưng mà cái nghiệp trước khi tu đó họ đã làm những nghiệp sát quá nhiều, nghiệp bắt cá thì cái nọ nghiệp sát quá nhiều, thì họ phải thọ cái bệnh mổ xẻ, mà trong lúc mổ xẻ tâm họ vẫn bình thản và họ niệm Phật, thì họ được khi chết họ chỉ qua được một xem rồi họ tiếp tục đi tu thôi.